Quế, ngày 14 tháng 6 năm 2004. Tố Như con, thầy đã nhận thư và quà của con, cũng như quà của Phương và Tony do anh Du và chị Mỹ trao cho thầy tại Thất Lắng Nghe. Cùng đi với anh Du và chị Mỹ có cả Nhuận Tịnh Như, Khánh Trà, Bảo Thạnh và chú Nhuận Đạo Nguyên nữa. Đọc thư con, thầy vui và vui hơn khi biết anh Du và chị Mỹ lại có gốc rễ sâu trong dòng dõi Phật Pháp. Con cũng như anh chị Du và Mỹ siêng tu học và làm Phật sự giỏi thay mừng. Sư ông Làng Mai ban cho anh Du pháp danh Tâm Phật Địa, nghĩa là người học trò có khả năng tu học để thực hiện địa vị giác ngộ của tâm. Và chị Mỹ là Tâm Diệu, nghĩa là người học trò có khả năng thực hiện sự mầu nhiệm của tâm. Đúng vậy đó con, trong cuộc sống con người, tâm có khả năng phá sạch mọi điều thiện và làm cho ta đau khổ, thì chính tâm cũng có khả năng xây dựng mọi điều thiện và tạo ra cho ta vô lượng sự an lạc và hạnh phúc. Tâm có khả năng đẩy ta xuống vực thẳm, thì chính tâm cũng có khả năng đẩy ta đến tận đỉnh cao của cuộc sống. Tâm có khả năng sai sử nhận thức của ta cắt xén thực tại ra từng mảnh, thì chính tâm cũng có khả năng giúp ta tiếp xúc với thực tại toàn diện trong từng phút giây của sự sống. Tâm là một phép lạ kỳ diệu con ạ. Vậy con hãy đối diện với tâm con mỗi ngày để có thể tiếp nhận gia tài quý báu cũng như tính chất và hiệu năng đa dạng của nó. Tâm có khả năng vẽ ra vô số thiên đàng và cũng có khả năng vẽ ra vô số địa ngục cho ta. Con ơi, người đời ai cũng mơ ước và muốn đến với thiên đàng, nhưng người ta chẳng biết chủ nhân của thiên đàng là ai, và người ta ai cũng muốn tránh xa địa ngục, nhưng người ta cũng chẳng biết chủ nhân của địa ngục là ai. Chủ nhân của thiên đàng hay địa ngục đều là tâm cả con ạ. Ta không ước mơ thiên đàng mà ước mơ làm chủ tâm mình, đó là ước mơ đích thực. Ta không học tập để tìm cầu danh vọng hay lợi nhuận, mà ta học tập là để tìm lại gốc rễ của chính mình và làm chủ tâm mình. Đó là sự học tập chân thật. Tâm đã không có nhân nghĩa thì mọi nhân nghĩa giữa đời làm sao có được hỡi con? Con ơi, phần nhiều người đời ai cũng muốn làm chủ người khác, hoặc muốn làm chủ gia đình, hoặc tranh nhau làm chủ xí nghiệp, làm chủ công sở, làm chủ tổ chức hay làm chủ quốc gia. Nhưng rất ít người tranh nhau làm chủ tâm mình. Mỗi người tự tranh nhau làm chủ tâm mình thì con người trở nên hùng tráng, gia đình hạnh phúc, xã hội an hòa và quốc gia cường thạnh. Còn nếu ta không làm chủ được tâm là ta không bao giờ làm chủ được bất cứ cái gì đâu con ạ. Ta làm chủ được tâm ta là ta có tất cả chủ quyền của cuộc sống, ta có sự tự do đích thực. Vì vậy, thầy không muốn con làm chủ bất cứ cái gì mà chỉ muốn con làm chủ tâm con thôi. Con cứ thực tập làm chủ tâm con mỗi ngày, thì mỗi ngày con sẽ khám phá ra cái diệu kỳ của sự sống. Chiếc lá vàng ngày hôm qua, con nhìn nó với đôi mắt đầy sợ hãi và tủi hờn. Nhưng sáng nay, con làm chủ được tâm con. Con sẽ nhìn chiếc lá vàng với một tâm tư hùng tráng và toàn triệt. Con sẽ thấy chiếc lá vàng cũng màu nhiệm như một chiếc lá xanh hay một bông hoa đang ươm nụ. Con sẽ mỉm cười với nó một cách thản nhiên, và con sẽ bước đi trên mọi nẻo đường một cách vững chãi. Con không còn có cảm giác cô đơn hay nôn nao của một kẻ đi tìm kiếm. Trong con đã có tất cả, và cuộc sống của con là tất cả. Con biết không, thân phận của con người không phải ở trên trời cao, không phải ở dưới đất sâu, cũng không phải treo lơ lửng giữa không gian, mà chính nó nằm ở trong lòng người, nằm ở trong trái tim của con người. Ta biết trở về với tâm ta trong từng hơi thở, trong từng bước đi, trong từng động tác, từng cảm giác, từng ý niệm và trong từng sự nhận thức là ta có nhiều cơ hội tiếp xúc và làm chủ tâm ta. Làm chủ được tâm ta là ta làm chủ được thân phận của ta đó con ạ. Tâm ta như thế nào thì thân phận ta như thế ấy, và tâm ta như thế nào thì cuộc sống của ta và thế giới chung quanh ta đều là như thế ấy. Huế, ngày 12 tháng 6 năm 2004, người ta mở lễ hội festival, nhưng thời tiết lại mưa dầm, đó là mưa từ trong lòng Huế mưa ra đó con ơi. Sông Hương của các con ngày ấy đẹp lắm, mùa hè nước trong vắt, dòng sông chảy mà nhất không chảy, và không chảy mà chảy, nó đã chảy một cách âm thầm vào trong lòng của Huế để nuôi dưỡng tiếng nói và nụ cười, nuôi dưỡng tâm hồn và phong cách sâu lắng của Huế. Nhưng bây giờ giữa mùa hè, hoa phượng buồn chẳng nở, tiếng ve cũng tắt vọng, mở đầu theo lễ hội festival của Huế trời lại mưa dầm, nguồn cội của hương giam vẫn đục, làm cho giọng nói của Huế bị tắc nghẹn, nụ cười của Huế để lộ nếp nhăn, tâm hồn và phong cách Huế bị thương tích nặng nề. Con ơi, nguồn chính đã dẫn đục, thì các phụ lưu tránh sao cho khỏi. Sông Bạch Yếm phía sau chùa Phước Duyên cũng cùng chung số phận với hương gian. Bây giờ, nó không còn xanh trong như những ngày ấy các con lên chùa học tập. Bữa trưa ra bến phía sau chùa hóng mát, ngắm dòng sông Thanh trong chảy mà chị em các con vui thú hàn huyên. Cảnh của Huế hư không những thiệt thòi cho người Huế mà còn thiệt thòi cho những người yêu Huế. Nhưng dù sao nó vẫn chưa nghiêm trọng bằng tâm hồn và phong cách Huế bị hư. Ngày nay rất ít thanh niên Huế thấy được ánh trăng treo đầu thôn dĩ và phần nhiều la cà ở quán cà phê. Ngắm dòng sông Thanh trong chảy mà chị em các con vui thú hàn huyên. Ở quán nhậu, ngay cả thịt cầy và cả ốc hến, hoặc dù mình nơi những quán karaoke biến dạng, họ không còn biết họ là gì, họ sống mất hướng và phó mặc cho tiền bạc sai sử, cho bản năng thú tính điều hành. Nãy giờ, Toàn nói chuyện dòng do tâm quốc với con, bây giờ thầy sẽ nói chuyện của thầy cho con nghe. Trong thời gian qua do làm việc quá tải nên hai lá phổi của thầy đã phản ứng bằng cách chúng viêm ở đáy, khiến thầy mệt mỏi và khó thở. Bác sĩ khuyên thầy cần phải nghỉ ngơi. Nghe lời bác sĩ và xin lỗi hai lá phổi của mình, thầy hứa sẽ buông thả hết thảy công việc và đi về biển ngồi thiền, thở sâu mỗi ngày và mỗi ngày đi thiền hành trên bãi biển. Đi theo giúp thầy có nhiều chú và dì của con. Hai tuần sống dưới biển, bệnh của thầy được phục hồi một cách nhanh chóng, và trong thời gian đau như vậy, thầy đã học hỏi được rất nhiều từ cái đau của mình. Con ơi, phổi đau, tim cũng buồn và ruột gan cũng héo con ạ. Các bộ phận trong cơ thể của ta, chúng thương nhau nhiều lắm và chúng gắn bó với nhau một cách chặt chẽ. Chúng thương nhau một cách tự nhiên và chúng gắn bó với nhau một cách kỳ diệu. Bởi vậy, thầy biết ơn cơn đau của thầy vừa rồi lắm con ơi. Trong đời người, ta không phải chỉ có những nỗi đau về thân, mà ta còn có những nỗi đau về tâm nữa chứ. Nhưng dù thân đau hay tâm đau, nếu ta có chút thông minh là ta đều có cơ hội khám phá và học hỏi được rất nhiều điều kỳ diệu từ chúng. Nên dù thân đau hay tâm đau, trước hết ta phải mở rộng nụ cười để chấp nhận chúng. Đó là phương pháp đầu tiên của sự trị liệu. Suốt thời gian hai tuần chơi với biển, biển đã giúp cho thầy không những bình phục nỗi đau của phổi một cách nhanh chóng, mà biển còn cho thầy những bài học quý báu. Biển sâu thẳm và bao la, thanh khiết và hùng tráng. Biển bao la, nhưng biển không bao giờ dung nạp sự chết. mọi cái chết đều bị biển đẩy dạt vào bờ. Biển chỉ dung chứa sự sống mà không dung chứa sự chết. Nhờ vậy mà biển luôn là thanh khiết. Việc tiếp nhận tử thi là việc của đất mà không phải là việc của biển. Và con biết không, có khi thầy ngồi một mình hoặc ngồi cùng với mấy chú gì để nhìn mặt trời bắt đầu lên từ phương đông của biển. Mặt trời lên từ lòng sâu của biển, tỏa ánh sáng khắp không gian, và từ không gian, ánh sáng lại chạm vào biển. Biển và ánh sáng mặt trời giao thoa với nhau, tạo ra những màu sắc kỳ diệu. Màu sắc này có mặt trong màu sắc kia, và màu sắc kia lại có mặt trong màu sắc này. Chúng đã tạo nên một bức tranh đời sống động và tuyệt hảo. Con biết không, nhìn biển, nhìn mặt trời, nhìn những đám mây, nhìn những màu sắc đan xen của chúng, nhìn những đợt sóng dỗ vào bờ, thầy thấy hạnh phúc lắm con ạ. Và mỗi lần hạnh phúc giữa vô biên như vậy, thầy lại nghĩ đến các con. Thầy biết các con, mỗi đứa có những bận tâm riêng, mỗi đứa có một hoàn cảnh riêng, thương các con lắm. Có khi ngồi trên bãi biển, bóc bánh bột lọc để ăn, thầy nói với chú Đạo Nguyên, Tâm Dung và dì Thuần Nguyên, Từ Nguyên, Bảo Châu rằng hạnh phúc của đời người thật đơn giản như thở, cười và ngồi trên bãi biển nghe sóng vỗ và bóc bánh bột lọc để ăn. Thế mà rất nhiều người không thể có được. Ngay cả những dân cư ở biển, họ khi nào mặt mày cũng bẩm lại, mắt nhìn xa xôi như đang tìm kiếm một cái gì vời vợi. Cái vời vợi chết người trong vô vọng. Cuối thư, thầy muốn gọi tên con là Tố Như hơn bất cứ tên nào khác. Thầy gọi con là Tố Như không phải thầy muốn con trở thành những gì của Nguyễn Du đâu nhé. Tố Như là thực tại nguyên ngụy của vạn hữu. Dù vạn hữu có muôn ngàn đổi thay, nhưng Tố Như nơi vạn hữu vẫn y nhiên không hề thay đổi. Từ biển đời, nhìn từng cụm mây bay, nhìn từng dòng thác đổ, nhìn từng đợt sóng chạm bờ, nhìn từng đoàn người tan hợp, thầy chỉ muốn gọi tên con là Tố Như giữa cuộc đời dâu bể ấy. Thư này, con không đọc một mình, con phải đọc cho anh Du, chị Mỹ, Phương, Tony và các anh chị em gia đình Phật tử Vạn Hạnh ở Raleigh cùng nghe và cùng nhau chiêm nghiệm. Cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho con và tất cả mọi người đều an lành.
Thất Lắng Nghe, ngày 30 tháng 7 năm 2004. Khánh Như con, thầy đã nhận hai lá thư của con từ Hà Nội và cũng đã mấy lần nghe con nói qua điện thoại. Thầy hiểu và thương con lắm. Nay có cơ duyên, thầy viết thư cho con, mong con khỏe, vững tiến trên bước đường mà con đã lựa chọn. Và để giúp con, thầy muốn chia sẻ với con những điều sau đây. Bản chất của chanh. Bản chất của chanh là chua. Dù là chanh ở đời nào, được trồng và chăm sóc ở bất cứ vùng đất nào, ngay cả những vùng đất hứa, chanh là chua, đó là một sự thật. Biết như vậy, đó là biết đúng sự thật. Thấy như vậy là thấy đúng sự thật. Cảm nhận như vậy là cảm nhận đúng sự thật. Nói như vậy là nói đúng sự thật. Sự thật thì lúc nào và ở đâu cũng có giá trị. Nếu cây chanh từ chối bản chất chua của nó, thì sự hiện hữu của cây chanh mất hết ý nghĩa. Vì sao như vậy? Vì cây chanh đóng góp cho cuộc đời và làm lợi ích cho mọi người bằng chất chua của nó. Và nếu chanh hết chất chua, thì vỏ chanh liền bị người đời liệng vào sọt rác, và cây chanh cũng bị người ta chặt gốc con ạ. Những làn sóng bạc. Thời gian vừa qua, thầy đau phải về quê tĩnh dưỡng 2 tuần. Sáng nào thầy cũng ra biển thở, thiền hành, ngắm mặt trời lên và ngắm những làn sóng bạc. Con ơi, thức ăn bổ dưỡng nhất của con người không có gì hơn là không khí trong lành và yên tĩnh. Thầy đã nhờ khung cảnh này mà sức khỏe tự nó phục hồi một cách nhanh chóng. Mỗi lần thở vào và thở ra, Thầy thấy phổi, tim, gan, dạ dày, ruột già, ruột non, máu hay thần kinh đều liên kết với nhau và có mặt trong nhau một cách kỳ lạ. Trong các bộ phận ấy của thân thể, không có bộ phận nào lạm dụng và ăn hiếp nhau cả. Cho nên một lần thở có ý thức là một lần hạnh phúc con ơi. Và khi đi thiền hành trên bờ biển, thầy thấy những làn sóng nào mà từ ngoài khơi đã lên cao thì những làn sóng ấy bị tan vỡ trước khi vào bờ. Và con biết không, những cơn sóng dù lớn mạnh và dữ dội đến mấy, nhưng khi chạm vào bờ đều tan tành và trở thành những bọt nước tí teo và mong manh. Cũng vậy, ở đời, cái gì muốn lên cao phải lên cao từ cái thấp. Nhưng cái thấp mà lên cao quá dung lượng của mình thì dễ bị sụp đổ. Con ơi, thầy không muốn con là những làn sóng bạc kia, mà muốn con là đại dương, để mặt trời soi bóng, để cho mặt trăng tỏa chiếu, và để cho những làn sóng bạc trở về sau khi chúng đã hăm hở chạm bờ. Thêm chút muối. Con biết không, có người khách đến nhà của một người bạn ăn tiệc, tô canh bị lạc. Người bạn thêm vào tô canh một tí muối, tô canh đúng khẩu vị, khiến mọi người đều ăn ngon. Xong tiệc, người bạn ấy trên đường về nhà vừa đi vừa nghĩ, với tô canh thêm vào một tí muối mà ăn ngon đến như thế, huống hồ là bỏ cả muỗng muối vào tô canh thì ngon biết mấy. Khi về đến nhà, đúng bữa ăn, ông ta thực hiện theo ý nghĩ của ông, đem cả một muỗng muối đầy đổ vào tô canh. Tô canh mặn chát, ông dùng không được, tô canh ấy phải bưng đi đổ. Cũng vậy, sống ở đời, người không biết vừa phải, người ấy sẽ bị thất vọng từ chuyện này đến chuyện khác. Người ấy không những bị thất vọng từ những việc lớn mà ngay cả việc nhỏ. Và người biết vừa phải thì người ấy lúc nào và ở đâu họ cũng có thẩm quyền để chế tác ra những chất liệu hạnh phúc và an lạc cho chính họ. Họ không tưởng tượng quá mức để đến nỗi phải đi hỏng cảnh. Con ơi, người sống có hạnh phúc và an lạc là do người ấy thấy được bản chất của cái đẹp, mà không phải do tưởng tượng về cái đẹp. Người ấy sống hạnh phúc và an toàn là do họ thấy được bản chất của cái xấu, mà không phải do cái xấu từ sự tưởng tượng. Do thấy và biết như vậy nên giữa cái xấu và cái đẹp của mọi người, họ đều sống có an toàn và hạnh phúc. Họ không bị cái xấu hoặc cái đẹp đánh lừa. Nói chuyện với lá gan. Ta giận và buồn ai là lá gan ta sẽ tiết ra nhiều chất độc để hủy hoại thân thể của ta. Nên ta sống hoan hỷ và bao dung là ta đã giúp cho lá gan của ta rất nhiều. Trong nội tạng, gan có chức năng gạn lọc hết thảy chất độc từ các thực phẩm bên ngoài đưa vào. Và gan sẽ tiết ra chất độc khi ta có những nỗi buồn chạm tới ruột gan. Mỗi khi ăn và uống ở trong chánh niệm, để ta cùng với gan gạt lọc những chất độc hay chuyển hóa chất độc thành những chất bổ dưỡng nuôi thân thể ta. Và ta phải buồn vui ở trong chánh niệm, để ta cùng với gan tiết ra những chất liệu lành mạnh nuôi thân tâm ta trong đời sống hạnh phúc và an lạc. Con ơi, thầy muốn con nói chuyện và cười với lá gan của con mỗi ngày bằng năng lượng thực tập chánh niệm, để mỗi ngày nỗi vui buồn trong con đều được thăng hoa và bồ đề tâm trong con càng lúc càng vững chãi. Màng nhĩ. Hiệu năng của màng nhĩ là chắt lọc những âm thanh tạp từ bên ngoài, khiến cho thính giác khỏi bị ô nhiễm và tạo ra một sự nghe chuẩn xác. Ta nghe mà không lọc, tâm ta sẽ bị rối bời. Lại nữa, sự chấp ngã và tôn vinh cái tôi là bản chất cố hữu trong mỗi con người chúng ta. Nên ta nghe ai khen ta thì ta thích, ta nghe ai chê ta thì ta buồn. Ta nghe như vậy là nghe mà không lắng. Ta nghe như vậy là nghe mà không có chất liệu của niệm định tuệ. Ta nghe theo bản tính của cái tôi của ta như vậy thì ta sẽ làm trò chơi cho những kẻ dối láo. Và chắc chắn nếu ta làm vua thì sẽ mất nước, ta làm dân thì sẽ mất vua, ta làm chồng thì sẽ mất vợ, ta làm vợ thì sẽ mất chồng, ta làm cha mẹ thì sẽ mất con cái, ta làm con cái thì sẽ mất cha mẹ, ta làm thầy thì sẽ mất trò, ta làm trò thì sẽ mất thầy, và ta làm bạn bè với nhau thì sẽ mất nhân nghĩa trung tín. Vậy con ơi, thầy muốn con nghe mọi âm thanh của cuộc đời với đôi tai có màng nhĩ của niệm, định và tuệ. Con nghe bằng đôi tai này, con sẽ không bị những âm thanh dịu ngọt mà trống rỗng của thế gian đánh lừa. Và con cũng chẳng có gì để sợ hãi khi hai tay con chạm vào những âm thanh khô cứng của những viên đá cuội cọ sát với nhau. Những hạt mưa. Những hạt mưa mùa đông, chúng tầm thường và vô nghĩa làm sao. Nhưng những tia nắng mùa đông thật là vô cùng có ý nghĩa và hết sức giá trị. Cũng vậy, những tia nắng mùa hạ của quế thật dễ ghét làm sao, vì chúng đã làm cho cây cối héo hắt, làm cho con người oi bức khó chịu. Nhưng những cơn mưa mùa hạ thật là niềm khao khát của người dân Quế. Những cơn mưa mùa đông ở Quế là rất thuận với thời tiết, bởi vì là mùa đông ở Quế mà. Và những cơn nắng ở Quế là rất thuận với thời tiết, vì là thời tiết mùa hạ ở Quế. Những tia nắng mùa đông, những cơn mưa mùa hạ đều là trái với thời tiết ở Quế. Nhưng những khi những cơn mưa và những tia nắng này xuất hiện thì đem lại cho con người và cảnh vật Quế rất nhiều niềm tin vui và hy vọng. Cũng vậy đó con, sống ở đời có những cái thuận mà không vui, có những cái nghịch mà vui con ạ. Một búp măng. Con ơi, bụi trúc ở bên cạnh phòng khách của thất lắng nghe mùa hạ này có sinh ra một búp măng thật bậm bạ. Mấy dì và mẹ con lên thăm thầy, thầy chỉ vào búp măng mà nói: búp măng ở bụi trúc nơi thất lắng nghe, nó lớn lên thật thanh bạch và hùng tráng làm sao. Nó thanh bạch và hùng tráng là do nó có gốc rễ và chất liệu từ những cái sinh ra nó. Con biết không, bụi trúc ở thất lắng nghe nó bị ăn hiếp bởi cây mai cổ từ bên ngoài, và nó bị áp bức bởi ba bức tường từ ba phía bên trong. Dưới gốc của nó lại là sỏi đá. Một bụi trúc như vậy mà còn phải sống trong hoàn cảnh mùa hạ của Quế nữa, thế mà vẫn xanh tươi và lại còn sinh ra những thế hệ tương lai, rồi nuôi dưỡng thế hệ ấy một cách thanh bạch và hùng tráng nữa. Con ơi, vào những buổi sáng trước khi đi thiền với đại chúng, thầy ngồi yên lặng học hành của trúc và mỉm cười với nó. Thầy cũng muốn con mỗi ngày nhìn vào những bụi trúc của làng mai để học theo hành và mỉm cười với nó. Chùm hoa mưng. Hồ sao mai ở chùa Từ Hiếu có những gốc mưng già mà cách đây 6-7 năm, sư ông thiền hành cùng với quý thầy tăng sinh đi bứng từ những vùng quê đất cát hay những nơi quan giả đem về trồng ở hồ sao mai chùa Từ Hiếu. Nay những gốc mưng già ấy trẻ lại và lại ra hoa màu hồng thật đẹp. Những cánh hoa mưng màu hồng bị những chú ong bướm trêu chọc, nhưng những cánh hoa ấy không chịu và chấp nhận rơi xuống nằm yên trên mặt hồ phẳng lặng. Một bông hoa từ một chùm hoa rơi xuống, cứ như thế một bông hoa từ những chùm hoa mưng rơi xuống, nằm yên trên mặt hồ sao mai phẳng lặng. Chúng liên kết lại với nhau, tạo thành như một tấm thảm hồng tươi, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời ban mai, tạo nên một bức tranh kỳ diệu. Những gốc mưng già ngày xưa khô cứng, nhưng bây giờ chúng lại nở hoa, và hoa rơi kết thành những tấm thảm. Một trái tim. Con ơi, trong việc lựa chọn hướng đi cho cuộc sống, con có cái đúng của con, và ba con cũng có cái đúng của ba con ạ. Cái đúng của con là cái đúng của tuổi trẻ, cái đúng của những người mang đầy nhiệt huyết, và cái đúng của ba con là cái đúng của một người lớn, cái đúng của một nhà giáo, cái đúng của một người gia trưởng. Đứng trước hai cái đúng ấy, mẹ con phải hành xử thế nào cho cái đúng của ba con và cái đúng của con đều có mặt một cách toàn vẹn trong trái tim của mẹ. một trái tim chịu đựng để hai mũi tên đúng, găm vào mà không làm cho ai thương tích. Trái tim ấy là trái tim Bồ Tát đó con ạ. Cả tấm lòng. Có những chiều chủ nhật, Minh, Quyên, Tuấn, Cúc, Hà, dì Mỹ, mẹ con, Từ Liêm cũng có khi có cả dì Ý, dì Nhàn và chị bé Đen nữa, đều quây quần ở thất lắng nghe cùng với thầy ăn bánh bột lọc hoặc bánh cuốn. Không khí thầy trò đạo dị và hạnh phúc làm sao. Trong hạnh phúc ấy, ai cũng nhắc đến con, để phần cho con. Như vậy, dù con đang ở xa, nhưng con cũng đang cùng với mọi người có mặt ở đây. Ai cũng thương con cả. Mẹ con vừa ăn vừa khóc vì nhìn Minh Quyên, Hà Tuấn, Cúc mà nhớ đến con. Mẹ con nhớ con lắm con ạ. Trước mặt ba con thì mẹ thu giấu nỗi nhớ về con, nhưng sau lưng ba con là mẹ con khóc và nhớ con nhiều lắm. Và ba con cũng vậy, làm bộ như nghiêm và tĩnh, nhưng thật ra thương và nhớ con đứt ruột con ạ. Mẹ Mỹ cũng vậy, mỗi lần nhắc đến tên con là mặt mày mếu máu. Đúng như con đã viết thư cho thầy là con không có bệnh gì cả, chỉ có bệnh nhớ nhà thôi. Nhớ không phải là bệnh của riêng con, mà bệnh của tất cả mọi người khi sống xa nhà và xa người mình thương yêu. Nhưng con ơi, nói chuyện nhớ thương khi xa nhà đến bao giờ cho cùng? Vậy con hãy cố gắng lên, chuyển hóa sự nhớ thương bằng tất cả tấm lòng học tập. Và thỉnh thoảng con gửi nỗi nhớ thương theo mây trời về mưa trên phố Huế, để nơi đây lắng bụi ưu phiền và cây chanh vẫn còn giữ mãi chất chua của nó, làm mát lại giữa cơn nắng trưa hè. Và cuối thư, thầy trò mình không bao giờ hứa gặp nhau nơi một cõi thiên đàng, mà hứa gặp nhau nơi một cõi lòng chân thật nghe con.
Tình đô không đi. thơm vào từng cỏ dại giữa muôn trùng nhung dê hàng từ bi.
Thật lắng nghe. Ngày 15 tháng 9 năm 2004, Khánh Như và Trân Nghiêm hai con. Thầy đã nhận thư của hai con từ tháng 7. Này có thầy trú trì tổ đình Từ Hiếu cùng với thầy Từ Hòa, Từ Tánh qua làng Mai thăm sư ông và đại chúng, nên thầy có thư cho hai con đây. Quế đã hơn 30 chiếc lá vô đồng rơi, nhưng thu đẹp vẫn chưa về, vẫn còn ham chơi hay lận đận nhớ thương nơi phương nào. Và những hạt sương long lanh trên cấm trúc nhà ai vẫn còn nằm nguyên vẹn trong dần nhật nguyệt. Hai con ơi, quá khứ của thời gian đã đi qua, nhưng quá khứ trong tâm hồn vẫn còn nguyên vẹn. Những hạt mưa bên ngoài đã ráo tành, nhưng những hạt mưa trong lòng vẫn mãi tí tách. Đây là sự thật của cuộc sống, và cũng là sự thật của tâm hồn. Và đây cũng là đề tài thiền quán mà hai con phải thấy rõ tâm cảnh của chính mình mỗi khi trực diện. Các con phải trực diện để mỉm cười và lớn khôn. Thầy hết sức tin tưởng vào sự lớn khôn của hai con. Thầy sẽ mỉm cười và sung sướng khi thấy hai con có khả năng trực diện với chính mình. Hai con hãy mở to đôi mắt để nhìn thẳng vào những gì đang hiện hữu. Các con hãy nhìn chúng với đôi mắt bình thản, thâm nhập và chuyển hóa. Hãy nhìn như vậy là trong lòng hai con luôn luôn có mặt của thầy. Hai con hãy nhìn và cười đi, rồi hai con sẽ thấy hạnh phúc không phải là ước mơ mà chính là sự sống. Thầy cũng đang nhìn, cười và sống với hai con đây. Ngày 25 tháng 7 năm 2005. Diệu Hương con, thầy đã nhận của con hai lá thư, một đề ngày 13 tháng 3 2005 và một đề ngày 18 tháng 6 2005. Nay mới đủ cơ duyên để có thư hồi âm cho con. Đọc thư con, thầy biết rằng thầy đã có mặt trong con, mặc dù thầy trò ta chưa một lần đối diện. Con ơi, thầy trò ta chưa đối diện, nhưng thầy trò ta đã thực sự gặp nhau, đã gặp nhau từ vạn kiếp ấy mà. Ta gặp nhau không phải nơi những phồn hoa phố thị với những chuyến hành hương đầy ắp người, và lại càng không phải gặp nhau ở nơi những cảm giác cô tịch của kiếp người, mà thầy trò ta đã gặp nhau ở nơi bản nguyện và cùng một điểm về. Nên có một thiền sư nào đó đã nói: ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp lâu, nhưng không bao giờ xa cách dù một giây phút nào. Mỗi ngày đối diện nhau, suốt ngày lâu, suốt ngày nhưng không gặp, không bao giờ gặp nhau. Đọc thư con, thầy thấy những phát biểu của con là có tư duy, có tâm hồn, có những trăn trở và có gặn lọc. Con nói rằng con thần tượng ai thì con chỉ thần tượng 80% thôi. Vì nếu thần tượng 100%, con sẽ bị cho là kẻ mê muội. Con biết không, bản chất của con người vốn là bất toàn, vốn là thiếu. Vì bất toàn nên con người mới vươn lên để cầu toàn, và vì vốn là thiếu nên con người phải dông ruổi tìm cầu đủ thứ. Sống trong cuộc đời vốn là thiếu và bất toàn, mà trong con có đến 80% chất liệu về một thần tượng là quá giàu rồi con ạ. Ngày hôm qua, 20 tháng 7, 2005, thầy đã nói chuyện với Blair Brunel, cô sinh viên y khoa người Mỹ. Cô ấy đã từng đến Huế nhiều lần để thực tập tại trường đại học y khoa. Rảnh thì giờ thì cô ta lên chùa xin thầy dạy thiền. Và cô ta đã về Mỹ ra trường làm việc 2 năm. nay lại có dịp trở lại Việt Nam, ghé Quế thăm thầy. Thầy hỏi cô ta: con có khỏe không? Cô ấy nói: nửa khỏe, nửa không khỏe. Thầy hỏi: thế thì thời gian qua con có sống hạnh phúc không? Cô ấy nói: con chỉ có nửa hạnh phúc. Thầy hỏi tại sao? Cô ấy trả lời: vì trong con một nửa là tốt và một nửa là không tốt. Và thỉnh thoảng trong con có những sự hư hỏng. Thầy cười và nói: sự hư hỏng không phải là xấu, nhưng con bám vào sự hư hỏng mới là xấu. Cô ta nói: thỉnh thoảng con cũng thích có vài chút hư hỏng để giúp con thấy được giá trị của sự hoàn hảo. Buổi nói chuyện ấy giữa thầy và Blair Ruder thật thú vị, nên thầy muốn chia sẻ cho con để con có thể biết thêm một phần nào mà giới trẻ Tây Phương đang suy nghĩ. Những suy nghĩ ấy có thể chưa phải là đúng lắm đối với người lớn, nhưng nó là một cách suy nghĩ của giới trẻ. Diệu Hương con, tối nay thầy đang viết thư cho con, thì các thầy Tăng Sinh, Hạnh Minh, Minh Trạm và Minh Tông đưa vào tặng cho thầy một đóa hoa quỳnh vừa mới nở. Quý thầy ấy nói: hoa này là ở bên cạnh thất im lặng của thầy. Hoa ấy không nói, chỉ im lặng nhìn thầy mỗi ngày, và đêm nay lại nở ra để tặng thầy. Thầy nói với quý thầy ấy rằng: hoa quỳnh nở ra trắng, thơm, đẹp, và nó chỉ nở ra và đẹp dài 3 tiếng đồng hồ thôi. Cái đẹp của hoa quỳnh thật ngắn ngủi, nhưng thật có ý nghĩa. Thầy cũng đã nói với các thầy Tăng Sinh rằng: loài nào cũng có hoa cả, loài nào cũng là những đóa hoa của đất trời cả. Hoa xương rồng và hoa trong cũng rất đẹp. Mỗi loài hoa đều có những cái đẹp riêng và có những hương thơm riêng. Sự hiện hữu của bất cứ loài hoa nào cũng màu nhiệm cả. Bây giờ các thầy Tăng Sinh cùng đứng yên lặng với thầy để ngắm và nhìn sâu vào sự có mặt của hoa quỳnh. Diệu Hương ơi, thầy biết con có chất liệu của hương thơm màu nhiệm mà ba mẹ con đã muốn gọi con bằng cái tên mang đầy chất liệu ấy. Đó là chất liệu của ước mơ mà người gọi tên nó muốn nó trở thành hiện thực. Thầy đã có rất nhiều học trò như Khánh Hương, Mai Hương, Thanh Hương, Minh Hương, Thiên Hương, Thoại Hương, Kỳ Hương. Nay lại là Diệu Hương. Mỗi hương đều đến với thầy từ những nhân duyên khác nhau, nhưng tất cả cùng với thầy bước về với nguồn cũ non xưa, nơi mà nguồn thơ chưa biến động, ngôn ngữ chưa có dấu hiệu phân kỳ, trăng sao chưa bao giờ là sở hữu, và đất đá ngàn đời im lặng nhưng đã ngàn đời cảm thông. Bấy nhiêu quà cho con hãy tùy nghi sử dụng. Dù con đang lên non hay xuống biển, dù con đang ở giữa phố người hay đang một mình bên mé rừng trầm mặc, chúc con sử dụng thành công. Ngày 8 tháng 11, 2005. Kỳ nghiêm con, có thầy từ Hải qua làng Mai tu học, thầy có thư cho con đây. Quế, mùa đông đã về, có nhiều trận bão lũ đi qua, cây cối xác xơ, lũy tre xanh không còn xanh nữa, những nguồn nước xanh trong của dân làng trở thành đục ngầu, chim chóc ngơ ngác mất hết tổ ấm. Và sau những trận bão lũ như thế, Quế phải chịu đựng với những cái lạnh cống người, con có biết không? Lũ bão bên ngoài dù dày vẫn còn dễ chịu, lũ bão trong lòng thiệt nghiệt ngã làm sao. Tâm người do tham mà tạo nên bão lửa, đốt cháy hết thảy danh dự của cả một đời người, con có biết không? Lòng tham của con người có khi thật thô bạo, nhưng cũng có khi thật khôn khéo tế nhị con ạ. Lòng tham của những con thú là những thực phẩm, nhưng khi đã có thực phẩm thì nó biết quay lại về hang tổ, nằm yên không săn đuổi nữa. Nhưng lòng tham của con người, khi chưa có thì tìm đủ mọi cách làm cho có, và khi có rồi lại nỗ lực làm cho có nữa. Có càng nhiều càng tốt. Và cái tham của nhà trí thức, của nhà văn hóa, của nhà chính trị, của nhà tôn giáo là cực kỳ điên đảo, cực kỳ nguy hiểm nữa con ơi. Con biết không, cái tham của nhà trí thức, nhà văn hóa, nhà chính trị, nhà tôn giáo là những cái tham độc hại hơn bất cứ sự độc hại nào giữa thế gian này. Những cái tham đó là những cái tham có bọc đường, có đánh loáng, có trang điểm. Cái tham đó không những đốt cháy một người mà nhiều người, không phải đốt cháy một thế hệ mà nhiều thế hệ, không phải đốt cháy một đời mà đốt cháy nhiều đời con ạ. Nên những cái tham đó rất đáng khinh bỉ, rất đáng tránh xa. Cái tham của kẻ làm chính trị là do chất liệu hám danh chỉ đạo. Cái tham của kẻ trí thức là do tà kiến chỉ đạo. Cái tham của nhà văn hóa là do nghệ thuật của ngã tưởng chỉ đạo. Và cái tham của nhà tôn giáo là do tin vào những giáo điều sai lạc rằng cái này là ta, cái này là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là của ta chỉ đạo. Con biết không, nếu nghĩ rằng cái này là ta, cái này là của ta là những vọng tưởng do vô minh mà sinh khởi, và nếu nghĩ rằng cái này không phải là ta, không phải là của ta cũng là những vọng tưởng do đại vô minh mà sinh khởi. Cái này là ta, cái này là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là của ta. Dù ta hay không phải là ta, dù là của ta hay không phải là của ta, cũng là cái ta đó con ạ. Con ơi, chính cái ta và cái không phải ta mà thế gian đã sinh ra nhiều thuyết gia, nhiều triết gia, nhiều hệ tư tưởng, nhiều tôn giáo, nhiều giáo chủ. Và ngay trong mỗi tôn giáo cũng sinh ra nhiều giáo phái con ạ. Giáo phái đi chậm tấn công giáo phái đi nhanh, giáo phái hiện tại tấn công giáo phái quá khứ, giáo phái tương lai tấn công giáo phái hiện tại. Và ai cũng muốn phát triển giáo phái của mình, và giáo phái nào cũng có người theo, cũng có người tôn vinh. Thực tại toàn diện bỗng dưng phân 2, phân 3, phân 4, phân 5, phân 6, phân 7, rồi trong 7 lại phân 2, phân 3, phân 4, rồi trong 2 lại phân 2, phân 3, phân 4, rồi trong 4 lại phân 2, phân 3, phân 4, phân 5, vân vân. Cứ như vậy mà phân, mà chia, phân chia cho đến khi mất tâm mất dạng gốc rễ. Bây giờ thực tại toàn diện, trong sáng, bỗng chốc trở thành bụi bặm, và ngã tưởng bụi bặm tranh nhau tạo ra thế gian sương khói mịt mù, tạo ra thế gian thành những vùng bão lửa hay những vùng sa mạc quạnh hiu con ạ. Vậy trong khi tu học, con phải cạn lọc, nhìn sâu vào ngã tưởng, nhìn sâu vào son phấn của ngã tưởng, những lớp da của ngã tưởng, những áo quần của ngã tưởng, những lề lối của ngã tưởng, để tháo tung mọi lề khóa của nó mà vượt ra. Con hãy cứu lấy chính con giữa thiên la địa vọng. Thầy chỉ là người chỉ bày phương pháp và giúp con cách nhìn. Chúc con an lành. Quế, ngày 31 tháng 11 2005. Thăm chị Quảng Ngộ. Thầy đã nhận được thư của chị ngày 22 tháng 11 2005, đọc rất vui. Tuần vừa qua thầy bị áp huyết nên mọi công việc tạm nghỉ để chữa bệnh. Nay đã ổn định, thầy trở lại bàn giấy làm việc dịch thuật, viết lách và dạy dỗ. Thầy cầu nguyện chị và gia đình an vui trong từng tiếng niệm Phật. Niệm Phật là làm cho hạt giống Phật càng lúc càng lớn mạnh trong tâm hồn và trong đời sống. Niệm Phật thì không còn điều kiện để cho niệm chúng sanh sinh khởi. Phước đức lắm mới tu tập theo pháp môn niệm Phật, chứ không phải ai cũng niệm Phật được cả đâu. Có nhiều người ở chùa rất lâu mà họ không có duyên niệm Phật, nên họ cách Phật rất xa, xa lắm. Họ nói rằng chỉ cần biết mình đang thở là được rồi. Chỉ nên biết rằng, biết mình đang thở thì ai cũng có thể thực tập, kể cả tà ma ngoại đạo. Niệm Phật thì chỉ có con của Phật mới niệm thôi. Con của Phật thì luôn luôn niệm Phật, có thể gọi tên Ngài bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Còn những người không phải con Phật và họ không niệm Phật thì không có gì là lạ lắm đâu, phải không chị? Ngoài công việc viết lách dịch thuật, dạy dỗ, Thầy còn dành một số thời gian nhất định để niệm Phật qua hơi thở hay niệm Phật yên lặng trong từng bước chân. Mỗi khi niệm Phật, Thầy thấy rất hạnh phúc và hết sức xúc động. Vì khi ấy, mình được trực tiếp tiếp xúc với người cha giác ngộ của mình qua tên gọi và những công hạnh thánh thiện của Ngài. Không niệm Phật, ta không bao giờ thật sự có bình an. Đó là một sự thật mà Thầy tin tưởng 100% là như vậy. Mong chị và gia đình thực tập thành công, để gia đình mình là quê hương tịnh độ hiện tiền. Cho Thầy gửi lời thăm chị Dương Thị Thúy Nga. Thầy có đọc bài của chị Thúy Nga trong tập kỷ yếu hội thảo của ngành nữ gia đình Phật tử Việt Nam. Thầy thích bài ấy lắm. Quế, ngày 8 tháng 11 2005. Trân Nghiêm con, mùa xuân của Quế khác với mùa xuân của Sài Gòn và Hà Nội. Mùa xuân của Việt Nam khác với mùa xuân của nước Pháp, của Mỹ và Ấn Độ. Mùa xuân của con rất khác với mùa xuân của trẻ thơ, và lại càng rất khác mùa xuân của cha mẹ con và thầy. Vậy mọi người gặp nhau nơi mùa xuân hay gặp nhau nơi nào, mà thầy trò mình gặp nhau ở đâu con nhỉ? Thầy trò mình không bao giờ gặp nhau nơi mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông, lại càng không gặp nhau nơi chốn trăm tía nghìn hồng, trăm mai nghìn mận, mà chỉ gặp nhau nơi ly nước trong và một tấm lòng chân thật con ạ. Chân thật, chân thật, tiếng gọi cao quý ngàn đời, và là phép lạ đưa thầy trò ta đi bình an giữa biển đời đầy giông bão. Chúc con thành công. Quế, ngày 12 tháng 10 2005. Hỡi con hương thơm mầu nhiệm, thầy đã dẫn thư con đề ngày 7 tháng 8 2005, ngày 23 tháng 9 2005 và ngày 3 tháng 10 2005 cũng như quà của con. Thầy biết con đã đi tìm thầy ở chùa Từ Hiếu, ở chùa Thuyền Lâm, hay đã tìm thầy trong những trang sách thầy viết. Nhưng ở những nơi đó, con đã không tìm ra thầy. Và rồi con đã gặp thầy giữa đại dương mênh mông. Con muốn làm những chú cá để bơi lội thảnh thơi trong đại dương ấy. Nhưng con ơi, thầy không phải là đại dương. Thầy chỉ là một bọt nước của đại dương đang đùa chơi với gió và sóng. Con có biết không? Chúc con có nhiều hạnh phúc. Quế, ngày 20 tháng 10 2005. Giải Nghiêm con thương quý, thầy cảm ơn con nhiều về sự hiểu biết và sự chia sẻ của con. Một thiền sư đại lý đã nói: tương thức mãn thiên hạ, tri âm năng kỹ nhân, nghĩa là biết cùng khắp thiên hạ tri âm có mấy người. Con ơi, chuyện một mùa xuân bước đi rất ngoạn mục, thầy đã cố gắng hỗ trợ thật nhiều nhưng không được như ý, tiếc lắm con ạ. Mọi việc chỉ là bướm vàng bay xôn xao, còn những lão tùng vẫn tiếp tục độc thoại sau những tháng ngày đợi chờ và tư ngộ. Mong con có khả năng tự quy và tự chủ để khám phá tuệ giác chân thật. Thầy biết con cũng có những khó khăn, mong con hãy vượt qua và thành công tốt đẹp. Con hãy cười đi. Huế, ngày 22 tháng 7, 2005. Thăm chị Tâm Thảo. Thầy đã nhận thư của chị đề ngày 1 tháng 6, 2005. Đây có thư hồi âm cho chị đây. Thầy vẫn khỏe. Công việc Phật sự ở Việt Nam có nhiều khó khăn, nhưng nhờ chư Phật Bồ Tát gia hộ nên không đến nỗi gì. Thầy đã có nhận một số thuốc Tây do chị gửi về cúng dường cho đại chúng. Và giếng nước thì hiện nay chùa đang có nước máy để dùng. Do đó, việc cúng dường giếng nước chỉ có thể để dành cho những nơi khó khăn hơn. Thầy nghe chị tinh cần tu tập, học hỏi giáo lý, thầy rất mừng. Và thầy rất vui mỗi khi ngồi chiêm ngưỡng bức ảnh Bồ Tát Địa Tạng cho chị quà để tặng thầy. Có thể Bồ Tát Địa Tạng đã có mặt trong chị lâu lắm rồi, và nhờ bức ảnh Địa Tạng chị quà tặng thầy nên chất lượng Bồ Tát Địa Tạng trong thầy cũng hiện khởi. Và thầy đã hứa với chính mình rằng mình sẽ âm thầm tiếp tay với Ngài Địa Tạng tháo gỡ những địa ngục ở nơi tâm tối và ở nơi trần gian, cũng như những địa ngục ở nơi tâm hồn, để mọi tâm hồn đều có mặt trong nhau và trần gian không còn là lao ngục khổ lụy. Cảm ơn chị nhiều. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chị và gia quyến vô lượng an lành. Ngày 2 tháng 11, 2006. Giải nghiêm con. Thầy đã nhận quà của con từ chị Diệu Thanh, Trần Thị Hường. Nay có thư cho con. Nghe chị Diệu Thanh nói ba con đau nặng, con phải chăm sóc khá chất giả. Thầy rất thương, nên mỗi khi ngồi thiền, tụng kinh hay lệ Phật, thầy đều hướng tâm về ba con và cầu nguyện cho ba con sanh thuận tử an. Con thương, tuy xuất gia nhưng được phụng sự cha mẹ lúc già yếu hay khi bệnh hoạn trong sự hiếu kính. Và từ Bồ Đề Tâm của ta là ta đã có cơ hội tạo ra phước đức cho ta và cho cha mẹ của ta. Ở kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy: hiếu danh di giới, diệt danh chế chỉ. Nghĩa là hiếu là giới pháp giải thoát, mà cũng còn gọi là có khả năng đình chỉ mọi điều ác, sinh khởi hết thảy thiện pháp. Nên có được sống bên cha mẹ để chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già yếu và bệnh hoạn, đó là một phước đức lớn. Tổ sư Liễu Quán của Việt Nam vào đời Lê, sau khi đã xuất gia tu học, nhưng khi cha mẹ già yếu, Ngài đã trở lại quê hương để chăm sóc cha mẹ cho đến khi cha mẹ qua đời. Và Đức Thế Tôn của chúng ta cũng vậy, sau khi Ngài thành đạo, thuyết pháp độ sinh, Ngài cũng đã trở về quê nhà, quá độ phụ thân. Sau đó, Ngài còn lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp, chăm sóc đời sống tâm linh cho mẫu thân nữa. Nên, khi nghe chị Diệu Thanh kể, con đang chăm sóc cha mẹ trong tuổi già yếu bệnh hoạn, thầy rất vui mừng, vì biết con có nhiều thiện duyên đối với hiếu kính và sẽ thành tựu những phước báo tốt đẹp của người xuất gia. Con biết không, ông thân của thầy năm nay đã 89 tuổi. Cứ mỗi tuần thầy đều gọi điện thoại về nhà để thăm hỏi sức khỏe, và thỉnh thoảng thầy về nhà nói chuyện và ôm cha mình vào trong lòng. Mình có thương và hiếu kính với cha mẹ thì mình mới có cơ hội gần gũi để chăm sóc những hạt giống Phật pháp nơi cha mẹ mình. Và có như vậy, mình mới là người xuất gia đích thực. Hằng sống với tâm nguyện thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam độ khổ. Bấy nhiêu lời cho con, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho con và toàn thể gia đình luôn luôn sống trong ánh sáng tuệ giác của chư Phật. Huế, ngày 2 tháng 11, 2006. Thi con, có chú Mãn Tuệ đi Pháp, thầy viết thư cho con đây. Con có khỏe không? Thầy rất khỏe, mặc dù thời tiết ở quê mình khá thất thường. Suốt thời gian nhập thất, thầy đã có cơ hội ngồi chơi với những ước nguyện và tâm hành của mình. Con biết không, có đôi khi ta có những ước nguyện và những tâm hành rất ảo. Nó rất ảo trong thực tế, nhưng nó lại rất thật trong tư duy. Nên từ tư duy đi đến với thực tế, chúng cách nhau cả vạn dặm con ạ. Con có nhớ có một lần thầy trò mình leo núi Kim Phụng vào mùa xuân, và rồi sau đó cùng ngồi chơi với trăng nơi sân bay Boston không? Trong chuyến leo núi ấy, thầy trò mình chỉ leo lên gần đỉnh núi mà ngồi chơi ở đó, chứ không tiếp tục bước lên đỉnh núi. Tại sao vậy? Tại vì thầy trò mình muốn để lại một cái gì đó cho núi và còn cho cả mình nữa. Tối nay sau giờ ngồi thiền, thầy nói với các tăng sinh rằng đường Điện Biên Phủ ngày nào cũng có người và xe cộ đi lại ngược và xuôi. Nhưng trong cái ngược xuôi ấy, chẳng có ai nhận ra rằng mình đang bị ngược xuôi trong cái dòng xuôi ngược ấy. Cứ tưởng rằng con đường của mình đi là đích thực và những việc mình làm là hoàn thiện. Có nội dung thương đời, nhưng thực ra những cái nghĩ tưởng ấy chỉ là ảo giác được biến thể từ một ngã tính hư huyễn. Và vì là hư huyễn nên dù có mình hay không có mình thì cuộc đời này nó vẫn muôn đời ngược xuôi như vậy. Biết vậy để ta khỏi bận tâm đối với bất cứ việc gì, dù việc ấy là quá khứ, hiện tại hay tương lai, dù việc ấy là ở nơi này hay nơi kia. Con biết không, nói vô thường thì dễ, mà buông bỏ những gì mình có không phải dễ. Nói vô ngã thì dễ, mà buông bỏ ý niệm về ngã và ngã sở hữu chẳng dễ chút nào. Và đáng thương tâm nhất là có những người vừa buông tay đối với cái này đã vội vã đưa tay chụp bắt cái kia. Ồ, thầy mong con đọc và hiểu sâu vào những gì mà thầy đang chia sẻ. Chúc con an lành. Quế, ngày 2 tháng 11, 2006. Si con, thầy muốn gọi tên con là Si hơn gọi con là Trân Nghiêm. Tại sao vậy? Đố con. Cái ban đầu lúc nào cũng đẹp phải không con nhỉ? Người xuất gia gìn giữ được hảo tâm ban đầu của mình, đừng để bị biến thể hay bị quên mất là nhất định thành công trên chí nguyện của mình. Trong tập Hoằng Pháp số 15, thầy có viết hữu ích của một thiền án. Trong bài ấy, thầy nói nuôi dưỡng một ý niệm tốt xuyên suốt cả một buổi thiền tập đã là khó, huống chi là nuôi dưỡng ý niệm tốt suốt cả một đời người. Vậy, làm gì con cũng phải luôn luôn nhớ cái tâm ban đầu xuất gia của mình. Con chỉ cần nhớ, nuôi dưỡng và biểu hiện nó ra trong đời sống hàng ngày qua thân, ngữ và ý của mình, thì những gì tốt đẹp trong đời sẽ đến với con rất tự nhiên. Bấy nhiêu lời cho con, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho con có nhiều an lành. Quế, ngày 2 tháng 11, 2006. Kính Nghiêm con, thầy nhận thư con từ thầy Từ Thông trao lại đã lâu, nay mới có thư cho con. Thầy vẫn khỏe. Quế đã chính thức vào thời kỳ của bão lũ. Quê hương của miền Trung luôn luôn bị bạc đãi với những thời tiết khắc nghiệt và luôn luôn bị thử thách với nắng quái và mưa chát. Bất hạnh của con người cũng từ đó, và hạnh phúc của đời người cũng từ đó con ạ. Bão lũ của thiên nhiên và bão lũ của đời người ở đâu cũng có, nhưng đối với những người có nguyện lực, có chí hướng, có đầy đủ sự thông minh thì xem những bão lũ của thiên nhiên và bão lũ của cuộc đời như là những bài học quý giá và sống động. Bão lũ gây thiệt hại cho con người và xã hội, nhưng lại cuốn trôi những gì dơ bẩn của con người và xã hội, và làm gãy đổ những gì giả dối do con người tạo ra. Bão lũ giúp cho ta sự chịu đựng, hiến tặng cho ta phù sa, mở ra cho ta sự học hỏi mới với tầm nhìn không chủ quan và những trải nghiệm quý báu khác. Trong Thầy, mỗi lần giông bão hay mưa lũ nổi lên, Thầy không cần phải chống đỡ gì hết, ngồi im lặng và mỉm cười với nó mà thôi. Và Thầy biết chắc, dù giông bão cấp mấy, rồi chúng cũng phải lắng yên, và dù mưa lũ đến mấy, rồi cũng phải tạnh ráo. Vì đó là chân lý tất yếu của mọi hiện tượng đang lẩn quẩn trong dòng sinh diệt của thế gian. Con ơi, đời người không ai không có giông bão. Có những giông bão nổi lên, nhưng cũng có những trận giông bão khởi ngập. Và những hiện tượng giông bão chỉ là những hiện tượng khởi lên từ những bản chất ngấm ngầm. Nếu ta không biết cách làm thay đổi bản chất của giông bão, thì những hiện tượng của giông bão trong đời sống của ta không bao giờ lắng yên. Phải vậy không con ạ? Thầy mong con luôn luôn an lành giữa giông bão, để sự an lành của con có một ý nghĩa rất thực. Huế, ngày 20 tháng 11 2006. Diệu Hương con, Thầy đã nhận quà và ba lá thư của con. Nay Thầy mới có thư cho con. Chậm thư hồi âm là do Thầy tập trung tất cả cho bản dịch và chú giải kinh Phổ Môn. Bản kinh này đến nay đã hoàn thành và sắp sửa trình làng, nên Thầy tin cho con để mừng. Đọc thư con, được biết mẹ con đã đi xa, Thầy rất xúc cảm. Và xúc cảm hơn nữa là con đã biết cách yểm trợ để chuyến đi xa của mẹ con được thành tựu tốt đẹp. Nên đọc thư xong, Thầy đã đứng yên lặng 10 phút để nghĩ nhiều về mẹ con và con. Và sau khi đọc thư con, mỗi khi ngồi thiền, tụng kinh, lạy Phật, Thầy đều nhất tâm cầu nguyện cho mẹ con có được năng lực tự tại lớn trong cõi sinh tử và có tâm nguyện rộng lớn với hạnh từ bi, để ở đâu và thời gian nào thầy trò chúng ta cũng vẫn gặp nhau và giúp nhau thực hiện những điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội. Hương con, sống trong một xã hội tha hóa, đạo đức xuống cấp, có người phần nhiều chạy theo chủ nghĩa bái vật, quên mất gốc rễ, mà con vẫn gìn giữ được gốc rễ vì hiếu quên thân, trọng nghĩa khinh tài. Đó là điều thầy rất mừng và quý. Con ghi tên, pháp danh, năm sinh và ngày mất của mẹ con gửi cho thầy, để thầy luôn cầu nguyện cho mẹ con. Và nếu có thể, con gửi cho thầy một tấm hình con và mẹ con chớp chung. Thầy cầu nguyện cho mẹ con siêu thoát và con tâm bồ đề kiên cố, hiếu đạo viên thành.